盯得住了。很多人在想，那个位，今天在咖啡哪个咖啡店？你买，门烧上酒啊，不的，该饮不高的，不的谈谈不高的，不的睡不高的，好欢你的，高不住，心酒啊，不的还要的。你看，你然后说对着啊。高我是主角高因为我自己的道理呢不是哪一个高哦高多一高温热高高高但是我心中因为我高高的地都很出来的我要喊出高给师傅们还能拉个比你呀你们清楚能得一个人拉个高我该嘛不拉不得的能清楚能拉个拉住当个师傅们给他拉个人就不得牛的他不忘了的牛为嘛不跟我们都不买的好的人上而你好高兴你好好的你好好的定改住了và đây là điều mà chúng ta học được ở trong cái lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Mát đoạn 11 quý bà trên có lời Chúa mở ra chúng ta thấy được quý bà trên muốn có một đời sống cầu nguyện hiệu quả mình phải tìm lại của Chúa Chúa làm được những điều mình xin giàu rằng nó ngoài cái sự tưởng tượng và đây trong cái câu chuyện chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta ở trong câu số 12 đến câu 14 rồi mình nhảy xuống câu số 20 đây là cái câu chuyện trong cái tuần lễ mà Chúa Giêsu chúng ta có chúng ta đang ở trong cái mùa chay mùa mà chúng ta tưởng niệm sự chết của Chúa dành cho chúng ta sự phục sinh của Chúa và chúng ta xét lại chính mình đời sống của chúng ta như thế nào, cái niềm tin của chúng ta là lời Chúa như thế nào, cái câu chuyện xảy ra vào ngày thứ ba, ngày thứ sáu là ngày Chúa Giêsu chết và đây là cái ngày thứ ba câu chuyện xảy ra như thế nào. Sáng ngày câu số 12, Mát đoạn 11 câu số 12. Sáng ngày sau khi người thần Bethany rồi thì ngài gọi vừa thấy đằng xa một cây bà có lá ngài đến đó xem họ có chi chăng xong tới gần rồi thì thấy nó lá mà thôi vì bây giờ không phải là mùa bà ngài đang cất tiếng phán cùng cây bà rằng chẳng hề có ai ăn trái của mình nữa các môn đồ nghe đều nghe tại nhảy xuống câu số 20 sáng hôm sau khi đi ngang qua thấy cây bả đã khô từ khô cho tới rễ và có nghĩa là từ ở trên cây cho xuống tới gốc bây giờ khi anh nhớ lại chuyện đã qua cuối cùng ngài rằng thầy có kia cây bả thầy đã dùng hết nay khô đi Giêsu cất tiếng phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời và thật là nói cùng các ngươi ai hiểu ai sẽ hiểu hồn của này rằng phải cất mình lên và quay xuống biển nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành quả. Cái câu quan trọng nhất là ở trong câu số 24 này. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Thì các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cầu ai, thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cùng tha lỗi cho các ngươi. Chúa nói như thế nào? Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, thái tin đã được tắt điều đó sẽ ban cho các người. Anh em chúng tôi xin cầu nguyện hiệu quả. Lúc nào cũng có kết quả là sự cầu nguyện bởi đức tin. Bởi vì nếu chúng ta không tin cậy nơi Chúa là được những điều mà chính của con người không thể nào làm được, nếu là cầu nguyện của chúng ta không có hiệu quả. Hay là nói khác hơn, nếu chúng ta xin Chúa để gì mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cũng được Chúa để xin. Nếu chúng ta xin Chúa một điều gì mà chúng ta nghi ngờ Chúa không thể nào làm được, 100% Chúa không làm được, thì không được xin. Ngoại trừ chúng ta xin Chúa, Chúa ơi cho con có được đức tin. Cho nên trong cái câu chuyện này chúng ta thấy, khi chúng ta sống, khi chúng ta được cứu, chúng ta cứu bởi gì? Được cứu bởi gì? You are saved by, chúng ta được cứu bởi gì? Bởi đức tin của mình là Chúa. Mình không được cứu bởi sức của mình, bởi công lao của mình, nhưng mà mình tin nơi Chúa, duy sự chết thế cho mình, tội lỗi của mình, mình tin cậy nơi Chúa, cái chết đó là cái chết của mình, và mình mời Chúa là Chúa là chủ cuộc đời của mình, thì Chúa tha tội cho mình. Cho nên người cơ đốc nhau là người được cứu bởi đức tin, và người cơ đốc nhau cũng là người được phải sống ở đức tin. Như ở trong Chúa Giêsu nói ở trong Mát đoạn 9 câu 23, Mát đoạn 9 câu 23, Đức Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu thầy làm được, đâu có Chúa cái gì mà nếu Chúa làm được tất cả mọi sự, kẻ nào tin thì mọi điều được cả. Chúa nói tin và được. Chúa nói hầu hết những điều mình xin là được, phải không? Không phải, Chúa nói bất cứ điều, tất cả mọi sự thì mình xin thì được. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 6 cũng nói về đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 6: Và không có đức tin thì chẳng thể có thể nào ở cho lệ tin này, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đã ban thưởng cho kẻ tin tin này. Cho nên chúng ta thấy đời sống theo Chúa là đời sống chúng ta sống ở đức tin, và sự cầu nguyện của chúng ta muốn được kết quả chúng ta phải cầu nguyện bởi đức tin. Và nếu chúng ta không cầu nguyện bởi đức tin nơi Chúa, Chúa không có lệnh lòng, Chúa không có lệnh lòng bao giờ. Bởi vì Chúa nói như thế nào? Chúa nói là rõ ràng không có đức tin thì chẳng hề là lệnh lòng. Joseph Miller, một nhà truyền giáo người Anh, ông sanh từ trên đất Tây Mại, sinh trưởng ở Anh vào thế kỷ 19, một người có thể nói là anh hùng cầu nguyện bởi đức tin. Lúc bây giờ ông ở bên Anh, ông nuôi những trẻ mồ côi, ông nuôi những mấy ngàn trẻ mồ côi luôn. Mà ông nuôi nước mà chưa, ông nuôi bằng cách nào nước mà chưa hết? Bằng sự cầu nguyện. Các em càng ăn càng uống, ông không có nói cho ai biết, ông cầu nguyện. Rồi Chúa cho xảy ra hôm đó, trưa đó, sáng đó không còn cái gì ăn nữa hết, mà cả mấy ngàn em như vậy. Ông nói với những người giúp các em, ông nói sắp cho các em ngồi trên bàn đấy, rồi cầu nguyện Chúa. Vừa cầu nguyện xong thì có một chiếc xe đến mời, nó chạy ở ngoài kia, nó bị gãy lắm. Họ chạy vào, họ nói: "Ông, ông có cần cái mời không? Tôi không có trở đây được nữa." Họ đem hết xe đến mời họ cho. của chúng đó phải được đầy đủ. Ông viết trong cái nhật ký của ông có trên 25.000 lời cầu xin một cách chi tiết mà Chúa trả lời hết tất cả những lời cầu xin. George Miller, khi nói đến George Miller, nếu quý vị có cơ hội đọc về lịch sử của George Miller, rất là ông cầu nguyện, ông tin cậy Chúa. Nói về cuộc đời của George Miller, ông sống tới năm ông 92 tuổi, ông có về với Chúa. Thì nói đến cuộc đời của George Miller thì có ba chữ trong tiếng Anh là prayer, faith, miracles. Cầu nguyện, đức tin và phép lạ. Thì nói đến cuộc đời của George Miller, ông xin Chúa chưa chồng. Đến nỗi cả cuối cuộc đời của ông, một người, một nhà báo phỏng vấn ông hỏi cái bí quyết thành công của ông trong Chúa là gì? Ông nói chỉ có bốn chữ thôi: have faith in God. Phải tin cậy. Và Chúa đã làm rất là nhiều điều rất là tuyệt vời trong cuộc đời của George Miller, ảnh hưởng đến hàng ngàn 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 các em mồ côi. Đến nỗi ông nuôi các em mồ côi, ông nhìn nuôi không thưa quý vị, nhưng mà ông còn dạy dỗ cho các em, là dạy cho các em học hành nữa. Đến nỗi mà ông bị người ta cáo buộc như thế nào quý vị biết không? Mấy đứa mồ côi nó còn học hành giỏi hơn là những đứa có cha. Tại sao George Miller là người sống bởi đức tin nơi Chúa? Ông cầu nguyện, ông tin Chúa là được và Chúa đã làm. Cho nên sự cầu nguyện với ông bà chị muốn nhận được quyền năng, sự đáp ứng của Chúa trong những yêu cầu trong đời sống của quý bà chị. Quý bà chị phải tin là Chúa làm được, không phải dừng lại trên cái khả năng của cầu nguyện. Thường thường ở trong cái câu gốc mà chúng ta có đó, Chúa nói trong tất cả mọi sự các ngươi cầu xin hãy tin vì đó, và vì đó Chúa sẽ ban cho chúng ta. Thường thường là mọi sự về thì người chúng ta nói mọi sự như là chúng ta là chúng ta không có tin Chúa, chúng ta vẫn còn điều đang cái sức của mình. Nhưng mà ở trong cái câu cầu cái phần kinh thánh này nói về đức tin, nó nằm ở trong một cái câu chuyện là một cái cây và bị chết, bị khô chết. Và chúng ta hiểu rõ hơn về ý của Chúa muốn nói cầu nguyện cho bởi đức tin là như thế nào khi chúng ta học về cái cây và lá này. Cây vả này xảy ra như thế nào? Đức Giêsu thì trong lúc này là rất là đau khổ. Ngày đi tới người ta cố có cây vả, thì họ đi tới mà với các môn đồ cũng thấy là không nhìn thấy cây vả mà thôi, một cây vả này rất là xung xuê, lá đầy hết. Nhưng mà có một điều là khi tới gần cây vả này rồi, chú không thấy cái trái nào. Nên Chúa nói rằng Chúa rủ em, Chúa nói từ mà về sau không ai ăn cái trái của mình. Ngày hôm sau đi ngang qua cái bản đó, các môn đồ không qua nghe Chúa, các môn đồ mới thấy đi mà kia lơ mà từ mà để đi điểm. Chúa đã nói thuốc cái cây vả của hoa Chúa rồi một cái chớ từ trên tới gốc nó bị khô chết chết rồi. Ở trong cái câu chuyện này được quên vì Chúa đến thương tìm tất cả nhưng mà không có ra một cây vả, cây vả đã chết rồi từ cái chỗ xanh tươi không có đất. Có một điều, cái problem, cái vấn đề của cái bà là không có đạt. Ở cái chỗ mà cái bà nói về một cái câu chuyện, một cái bài học rất là quan trọng về cái tình trạng tâm linh của người Do Thái quốc tế. Chúng ta biết Do Thái là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ có kết quả như thế nào? Họ rất là đạo đức, nhưng mà họ không có kết quả cho Chúa. Họ nói rất là hay, họ giữ tất cả các lễ nghi tôn giáo, nhưng mà họ có kết quả cho Chúa. Làm sao mà biết được điều đó? Thứ ba là lúc mà chúng gặp họ. Thứ sáu, họ giết chính con của mình. Họ rất là đạo đức, nhưng mà trong thực tế, trong cái đời sống cá nhân của họ không có kết quả gì cả. Họ đi nhà thờ ai cũng nghĩ là họ là một người rất là đạo đức, nhưng mà về riêng căn nhà của họ, cách đối xử của họ với gia đình của những người xung quanh, họ là những người không có kết quả gì cả, không có trái gì cả, giống y chang như cái cây quả. Khi quý bà chị đọc trong cái thánh về cây vả, quý bà chị cảm biết cây vả luôn luôn nói về dân vả. Chúa dùng cái bài học này để Chúa nói với các môn đồ cuộc đời của các con, cuộc đời của các ngươi cũng sẽ héo queo như vậy, giống như những người đó làm như vậy, nếu các ngươi không kết quả. Tất cả những gì các ngươi nói không đi Chúa, Chúa là như thế này thế nào, nhưng mà trong thực tế của họ áp dụng đó thì cũng sớm thì muộn còn sẽ kéo queo như người ta. Be real, bear fruit, chứ không phải là tôi là một tín đồ bao năm, tôi được làm phép báp têm, tôi dân hiến, tôi tất cả những cái lễ đi tôn giáo lúc nào nhà thờ mở cửa tôi cũng không, nhưng mà tâm của tôi không có kết quả, tôi không có vâng lời Chúa. Thì thưa quý vị, chúng ta đã tỏ ra người đã sắp là người sẽ theo quen như cái người này. Thì Do Thái họ nói rất là nhiều, họ có không biết bao nhiêu luật về con ở trong Kinh Thánh mình có 10 điều răn, họ có trên 400 cái điều răn khác nhau mà con người cũng tại sao bác phải như thế này như thế nọ, không được làm gì hết, vẫn có đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự họ không có kết quả gì cả. Là thứ ba, thứ là thứ sáu, họ chiếm chiến đấu. Cho nên ở đây chúng ta thấy họ và như vậy thì trong đời sống của chúng ta chưa được người theo Chúa, mỗi người trong chúng ta tin Chúa ở cái lúc khác nhau, có người 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm, có người 50 năm. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây phải là mình tin Chúa, nhưng mà mình có kết quả. Quý vị hỏi bây giờ kết quả là, kết quả của một người tin Chúa là what is the fruit of a Christian? Once I become a Christian, I'm supposed to produce fruits. And what is it? Thưa quý vị, cái kết quả người tin Chúa đó là mình có sự thay đổi trong tâm. Mình có sự thay đổi trong đời sống của mình. Trước đây tôi rất là tích cực, Tôi cứ đòi hỏi vợ tôi phải làm gì cho tôi. Nhưng mà sao cái tên Thiên Chúa đòi hỏi vợ tôi phải làm gì cho vợ tôi? Đó là kết quả. Trước khi Thiên Chúa tôi chắc là hơn thua các người khác. Chỉ gì tôi cũng bắt lỗi hết. Giờ cái chuyện nhỏ nhỏ cũng bắt lỗi. Nhưng mà sao đi như thế nào? Tôi không còn. Tôi được thả lỏng. Đến khi tôi đi chúa đó không quan tâm tới ai hết. Nó đi nhà thờ đi nữa thì tôi chỉ lo cho phần của tôi thôi. Đến đó mà những người trong nhà thờ cũng không biết tên của họ là gì nữa. Nhưng mà sao thì tôi đi chúa? Tôi là kẻ quá. Tôi quan tâm tới người khác. Ai khi không? Kẻ quá. Trước khi tôi đi chúa tôi nhỏ nhẹ dữ lắm. Nhưng mà sao khi đi chúa rồi tôi không còn là gì. Tôi trở nên một người chồng tốt. Trước khi tin chúa tôi mở miệng ra mỗi lần tôi giận là tôi chửi mới. Tôi chửi thề. Sao khi tôi tin chúa tôi có kết quả. Miệng của tôi nói ra những gì chúa vui lòng. Trước khi tôi tin chúa tôi không có khe về những người khác. Họ đi địa ngục đáng tiếc cuộc đời. Tôi chỉ khe cuộc đời của tôi vì sao tôi chưa đạt được quả là tốt hơn rồi. Nhưng mà sau khi tôi tin chúa tôi được kết quả. Tôi thay đổi. Tôi lo từ đây những người họ mỗi ngày bị đùa sự phản bội. Tôi làm thế nào để kêu họ giúp họ để họ đạt được. Cuộc đời thay đổi. Trước khi tôi đến chúa, tôi chỉ yêu thương những người nào chúng tôi mà thôi. Nhưng sau khi tôi đến chúa, tôi có thể thương ngay cả những người. Cuộc đời thay đổi. Một cuộc đời có kết quả. Nếu không thương người, mình đến chúa mà không có kết quả. Thì giống như là chúng ta mình sẽ bị khổ nếu thì là nên cầu xin Chúa giúp chúng ta trong cái buổi tranh chúng ta nhờ cảm Chúa cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống như thế nào để có kết quả. Nếu không chúng ta sẽ bị khổ. Và tôi tin chắc là không ai trong chúng ta muốn khổ nếu. Tại vì khô héo đó mình tự giảm như thế nào? Trên đó cũng là tạo đi. Chứ không phải là đi là thờ nhiều là một người tạo đi. Đã có kết quả. Kết quả nó chứng minh được cái niềm tin của mình thật sự là chưa. Để sự quyết định là một năm trọng. Trọng lúa mắt tức là đồng bắp. Và khi quyết định trọng lúa đồng bắp mà nó không có kết quả thì hãy quay lại gặp nó như thế này. Thì khi mà chúng ta cơ hội tâm vào được chắc hết mấy cái cây bắp, mấy cái bỏ hết một cái đũa đầu cái cây ra thì để nó làm gì? Không có ích lợi gì hết. Nói cách khác, cuộc đời của chúng ta cũng đi theo lên đời. Cuộc đời của chúng ta mục đích của mỗi cuộc đời của chúng ta là kết quả. Your purpose in life is to bear fruit. Cuộc đời của chúng ta, mục đích của chúng ta là có sự thay đổi không? Hay là nói cách khác, một người không có sự thay đổi trong đời sống, không có kết quả là người không có thay đổi. Giống như mình trồng bắp mà nó không có kết quả gì hết, cây bắp nó không đáng sống. Trước mặt Chúa mình cũng nếu mà mình sống mà không kết quả theo Chúa. Có thể quý vị nói tôi có kết quả gì lắm thế. Thường thường thì được đòi kết của mình là vậy. Và tôi thấy cái điều này rất là để thử cho biết mình sẽ có kết quả hay không. Nên hỏi những người thân trong gia đình. Họ là những người thấy cái trả quả của mình rõ. Mình không có thấy là họ là gì. Mình luôn luôn mà ồ, tôi qua một cái tôi đã xưa lỗ người cha thì lỗ ba cha vâng lỗ ba cha nhưng mà người đã là gì cả. Nhưng mà người thân của mình có kết quả ai hỏi vợ ai hỏi chồng gì em ơi anh có kết quả gì? Bởi vì nếu anh không có kết quả Chúa sẽ thua bỏ cuộc đời. Anh ơi, anh coi đời em có kết quả gì của Chúa? Nếu em không có kết quả cuộc đời của em, như Chúa rủa em, như Chúa rủa chúng tôi, có bề ngoài mà không có kết quả, tôi sẽ chứng minh chúng ta trong cái câu chuyện này. Trong cái con chữ này, Chúa nhớ là gì? Chúa nói về em yêu quý phải sự thật. Cái điều đầu tiên mà chúng ta học được là gì? Chúng ta có coi trong câu số 21 câu đầu tiên. Điều thứ nhất đó là bởi vậy ta nói cùng các ngươi mọi điều các ngươi xin trong lời cầu nguyện. Bao nhiêu điều chưa quyết là chết mọi điều mọi sự chúng ta có tin rằng trong mọi sự là xin Chúa Chúa cho chúng ta. Đây là tôi có một chuyện gì cùng mà gọi lại những cái câu học mà mình câu có thể học được nhưng mà bởi vì con kiếm nó không phải là con đổ thời gian mà mình muốn xin Chúa cho con thấy có kết quả cái đó học được. Không tin thì chỉ có điều gì đó. Nhưng mà cái chuyện lớn hơn là mình không có cái Chúa mà làm được. Mà khi mình có sự nghi ngờ thì nó nhưng mà bởi vì Chúa nói rằng mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được tất điều đó sẽ đạt được. Tất cả mọi điều mình xin cho Chúa Chúa sẽ xảy ra. Nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Khi mình cầu nguyện, phải cầu nguyện theo ý Chúa. Chúa cũng dặn cái ông này là dặn không biết đó. Chúa cứ cầu từ nào thì cũng kết thúc. Chúng ta thấy có đâu biết Chúa. Cho nên khi mình xin điều gì đúng chúng nó xin mọi điều nhưng mà nó phải ở trong cái chỉ của Chúa. Dĩ nhiên có những điều mình còn xin Chúa mình không biết rõ cái chỉ của Chúa như thế nào. Chẳng hạn như tôi được hai việc làm ở hai nơi nhận tôi cái nào cái cũng tốt thế. Bây giờ tôi cũng có biết là tôi muốn tôi làm cái gì nào. Còn xin Chúa cũng nhận lời cái việc Chúa. Các bữa mình không biết rõ nhưng mà ở đây nói là khi mình biết rõ ý Chúa you can call it. Điều đó như thế nào? Khi các mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin gì? Hãy tin không phải sẽ được đã được. Con xin Chúa cho con một cái nhà. Mà nếu mà đây là ý Chúa trong đời sống của con, có nghĩa là cái nhà đó rất là đã có rồi. Của con rồi. Mình đã tin như vậy. Cho mà phải là bây giờ không có đủ thể. Chỉ Chúa cho con cái nhà đúng không? Đúng. Nào, Chúa nó đã được, chúng phải Chúa nó sẽ được. Không phải là khi nào có đủ tiền rồi mới được cái đó đâu. Đã được. Because you have been, you have received it. Xin Chúa cho con có việc làm. Hãy tin là Chúa đã cho mình rồi. Giống như một món quà mà để sẵn ở trong dưới cây noel thì đã chờ tất cả 25 được nhận thôi. Nhưng mà nó đã có cái món quà sẵn ở trong nhà rồi. Gói ghế để sẵn nó rồi. Không có còn phải lo sợ gì nữa. Mà mờ sáng 25 trẻ mở mà thôi. Rồi nhớ một nhỏ đó.
Nếu mình không tha thứ người đó, Chúa không tha thứ cho mình.
làm sao mình có thể cầu xin Chúa nhiều từ ngày nào? Đúng vậy. Không có cách nào làm hơn thì mình. Cho nên ở đây quý vị nói ý Chúa như thế nào? Ý Chúa là muốn cái sự cầu xin của mình hiệu quả, hãy xin Chúa. Có thể phản tổ trăm phần trăm đối với mình, nhưng mà nếu chúng ta cũng nhận ơn phước quyền này của Chúa trên cuộc đời của mình, cầu nguyện. Và cái điểm cuối cùng ở đây là khi cái điều kiện để làm được là cầu xin, đó là mình phải đi ra. Thì ta ơn cái sự tưởng tượng của mình vậy. Thì ta làm cái sự của mình. Và đọc tới đâu thấy được, gặp được ý gì của Chúa, hãy làm. Và cầu muốn biết những cái ý khác của Chúa cho ơn. Nhưng mà chúng ta thì phải nghiệm câu số 23 và ý của con. Con không làm được cái câu 23 này, ta có cho con biết những cái ý khác là tự có mong là phải là cho con nhiều là nhiều ý nghĩa của Chúa để con biết, nhưng mà sự lòng của con không có gì không lời thì đã. Và khi chúng ta biết được ý nghĩa của Chúa, chúng ta mong lời giống như là chúng ta đi lên một. Và khi chúng ta biết được ý nghĩa của Chúa thì chúng ta lên một cách khác. Và càng như vậy chúng ta lên gần và nhận ơn phước của Chúa và nhận sống. Còn nếu câu số 25 là chúng ta không có chịu vâng lời Chúa thì chúng ta vẫn ở cái đó và biết mà không có lên được. Hay là câu thứ mấy bài mà cứ quằn ở trên khi trừ cái nào có thể cảm được gì đó thì có ít lời gì. Thế tôi đi Việt Nam là cái chiếc mấy bài là của Singapore là tạo nên là của dịch nó cứ hoàn biết là cái kiểu như một lên này có thể không lên không, nó phải cắt cánh nó đi tới thì từ mất mà nó đã đi nó có nghĩa cuộc đời của chúng ta không phải thì cũng cứ dạy chúng ta điều gì, chúng ta cứ không chỉ quan tâm trước cái đó, chúng ta đi ra nhiều cái bài nó hoàn toàn trên sân thị trường không được bạn thôi, nhưng mà gì đó nó mất rất là nhiều tiền. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đến với Chúa. Chúa nói it's yours, ngươi được tất cả là sự hy sinh nếu hy sinh hơn cả cái lòng tin cậy hoàn toàn và biết được cái gì của cha của ta như thế nào. Chồng của tôi phải tha thứ tôi chứ làm sao tôi tha thứ chồng tôi? Đâu phải lỗi tôi đâu. Vợ tôi phải tha, phải tha chứ sao, tại sao mà tôi tha? Không có lỗi của tôi đâu. Khi mình nói với Chúa như vậy, những lời cầu xin của mình, Chúa có đáp ứng. Và nói với Chúa.
Thank you.